Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 17 tháng Giêng năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi Linh Mục Phạm Tĩnh nói về sự đơn sơ như là hành trang trên hành trình tìm Chúa. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa, ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Pakistan. Như trước đây chúng tôi đã loan tin, ông Mohammed Salem Kalu đã cáo buộc ông Yusuf Masih, một người Công giáo ở Sanglahin, về tội đốt kinh Koran của Hồi giáo. Vụ này đã khiến cho 2.000 người Hồi giáo nổi giận, kéo đến Sanglahin đốt phá 3 nhà thờ, 1 tu viện, 2 trường Công giáo, 2 nhà của 2 vị mục sư Tin Lành và một số nhà của người Kitô giáo. Hôm ngày 2 tháng 12 vừa qua, một nhóm người Hồi giáo quá khích đã biểu tình đòi treo cổ ông Yusuf Masih, một nông dân mù chữ. Nay thì ông Mohammed Salem Kalu đã ký giấy tại tòa án xin bãi nại vụ kiện và xin tha cho ông Masih vì ông nói ông chỉ nghi ngờ ông Masih đốt kinh Koran mà thôi. Sau khi ông Kalu rút lại lời cáo buộc, đại diện Kitô giáo và Hồi giáo trong vùng đã ký thỏa ước chung sống hòa bình. Văn bản được soạn thảo ngày 5 tháng Giêng và 10 đại diện mỗi bên đã phê chuẩn thỏa ước vào ngày 7 tháng Giêng. Tin Roma. Một giới chức cao cấp tại Tòa thánh Vatican, Đức Hồng Y Achille Silvestrini, đã cho hệ thống truyền hình Công giáo Telepace, truyền hình hòa bình ở Italia biết rằng, vấn đề Trung Quốc và Giáo hội Chính thống Nga là hai mục tiêu hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Đức Hồng Y Silvestrini nguyên là Tổng trưởng Thánh bộ đặc trách các giáo hội Đông phương từ năm 1991 cho đến năm 2000, cho biết Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Đức Hồng Y tuyên bố, trên bình diện chính trị, tôi nghĩ Đức Thánh gia Benedicto thứ 16 đã sẵn sàng mở cửa cho Trung Quốc, đã có những cuộc thảo luận cụ thể với quốc gia này. Bắc Kinh đã không có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh từ năm 1951. Hiện nay Bắc Kinh đòi Vatican phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan trước khi có thể tái lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Tòa Thánh Vatican cũng thường xuyên lên án Trung Quốc vi phạm nhân quyền và chỉ trích Bắc Kinh đàn áp tôn giáo. Vào tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano tuyên bố sẵn sàng di chuyển tòa sứ thần từ Đài Loan về Bắc Kinh, với điều kiện Trung Quốc hoàn toàn bảo đảm tự do tôn giáo và đối xử với Vatican một cách công bằng. Lời yêu cầu này có vẻ được đáp ứng vì có báo cáo nói Bắc Kinh để Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm giám mục cho giáo hội Công giáo do nhà nước kiểm soát. Theo các nhà quan sát, cái mà người ta gọi là giáo hội Công giáo yêu nước có khoảng 5 triệu giáo dân, trong khi số giáo dân thuộc giáo hội thầm lặng trung thành với tòa thánh là 8 triệu. Về mối quan hệ với giáo hội chính thống Nga, Đức Hồng Y Silvestrini tuyên bố như sau. Trên bình diện tôn giáo, tôi nghĩ rằng Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đặt việc đối thoại với các giáo hội chính thống vào mục tiêu hàng đầu. Dưới thời vị giáo hoàng tiền nhiệm, liên hệ giữa chính thống giáo Nga và tòa thánh Vatican rất căng thẳng. Đức Thượng phụ Giáo chủ Chính thống Nga đã nhất định không để Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm Nga. Tình hình căng thẳng này xuất phát từ những cáo buộc từ phía Chính thống Nga cho rằng Vatican chiêu dụ người Chính thống giáo Nga trở thành người Công giáo. Dù Vatican còn đang gặp trở ngại tại Nga, nhưng đối với những giáo hội chính thống khác, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng như Đức Benedicto thứ 16 đã thực hiện được những nỗ lực đại kết đáng kể, như việc Đức Cố Giáo Hoàng đã đi thăm Hy Lạp và Rumani, là hai quốc gia có đông người chính thống giáo. Đức Hồng Y Silvestrini nhận xét, Đức đương kim giáo hoàng cũng theo đuổi một chính sách ngoại giao cởi mở và đoàn kết với tất cả các quốc gia. Cụ thể là Tòa Thánh đã có mối quan hệ ngoại giao với 174 quốc gia trên thế giới. Và khi vừa được bầu làm giáo hoàng, Đức Benedicto thứ 16 đã ngỏ ý muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và Ả Rập Saudi. Tin Indonesia. Nỗ lực của một giáo dân Công giáo đã giúp một giáo xứ trong vùng đa số người Hồi giáo tổ chức các cuộc họp mặt thường niên giữa người Công giáo địa phương và người Hồi giáo. Cuộc họp mặt sau Giáng sinh lần thứ hai ở huyện Mamajang, thuộc thành phố tự trị Makassar, cách Jakarta 1.350 cây số về phía đông, được tổ chức hôm ngày 26 tháng 12. Tại đây, hãng tin UKA đã nói chuyện với cụ Joseph Kobon Hajon, người khởi xướng các cuộc họp mặt này. Cụ giáo dân 70 tuổi cho biết, mục đích nhằm xây dựng và tăng cường tình huynh đệ để người dân không dễ bị xúi dục gây xung đột liên tôn. Cụ nhận thấy nhu cầu đặc biệt cần thúc đẩy đoàn kết liên tôn nơi thường dân, chứ không phải nơi từng lớp có địa vị hay công chức. Theo cụ, nổi bật trong cuộc họp mặt dài 3 giờ tại nhà thờ giáo xứ Mamajang là các bài phát biểu của các lãnh đạo tôn giáo và chính quyền và bữa ăn trưa. Sự kiện năm nay có ít người tham dự hơn cuộc họp mặt đầu tiên bởi vì nó không được thông báo rõ ràng và vì hôm đó trời mưa. Cuộc họp lần thứ nhất vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 có 100 người tham dự. Trong 70 người tham dự cuộc họp năm nay, gồm có người đứng đầu huyện là ông Andy Malik, 13 trưởng làng, lãnh đạo dân sự Hồi giáo, linh mục Matthäus Bakolu, chánh xứ nhà thờ Đức Mẹ Hồng Sắc Linh Trời ở Mamajang, và linh mục Paulus Tongli, đứng đầu ủy ban về các vấn đề liên tôn của Tổng giáo phận Makassar. Cụ Hajon kể lại, cụ đã nghĩ đến việc tổ chức sự kiện như thế sau khi tham dự hội thảo về quan hệ liên tôn do chính quyền tổ chức, và sau đó không thấy có hành động tiếp theo. Tôi đã cố gắng cụ thể hóa các quan hệ liên tôn. Hồi tháng 10 năm 2004, cụ bắt đầu đi quanh làng mình để gặp gỡ các lãnh đạo tôn giáo Hồi giáo, lãnh đạo dân sự và dân làng. Được khích lệ với sự hưởng ứng tích cực mà cụ nhận được, cụ đã đi đến các làng khác. Tuy nhiên, trước khi tổ chức cuộc họp mặt, cụ đã yêu cầu các lãnh đạo Hồi giáo cho phép cụ và cha xứ tham dự lễ hội của họ. Cụ nói họ đồng ý và mời cha xứ tham dự một bữa tiệc trong đó người Hồi giáo bày tỏ sự tha thứ cho nhau trong lễ hội. Lễ hội quan trọng nhất trong năm của Hồi giáo diễn ra ngay sau tháng chay Ramadan.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi linh mục Phạm Tĩnh nói về sự đơn sơ như là hành trang trên hành trình tìm Chúa do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, tôi nghĩ bạn đã biết rồi, lễ hiển linh là ngày Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại, cho toàn thế giới biết đến Ngài và đến thờ lại Ngài. Nhưng tôi lại cứ thắc mắc là tại sao những nhà chiêm tinh, những nhà khoa học, những nhà thiên văn học người Do Thái ở gần ngay Bethlehem lại không khám phá ra sự xuất hiện của ngôi sao lạ, mà chỉ có ba nhà chiêm tinh ở tận bên Đông Phương thấy mà thôi. Có phải những nhà chiêm tinh ở Đông Phương thông minh, nhạy bén và tinh mắt hơn những chiêm tinh gia và những nhà thiên văn học người Do Thái chăng? Tôi nghĩ không phải như vậy. Thế nhưng, sau khi đọc qua đoạn kinh thánh của Thánh Matthew kể về cuộc hành trình của ba nhà chiêm tinh tới Bethlehem, thì tôi mới khám phá ra một lý do khiến Thiên Chúa chỉ tỏ mình ra cho ba nhà chiêm tinh ngoại giáo tận bên Đông Phương. Đó là sự đơn sơ. Mời các bạn cùng với tôi đọc vài đoạn trong bài phúc âm của Thánh Matthew để thấy sự đơn sơ của ba nhà chiêm tinh gia như thế nào. Khi ngôi sao đột nhiên biến mất,
khi các ngài mất sự hướng dẫn của ánh sao, thì họ đã đi vào hoàng cung để hỏi vua Herode đang trên ngai vàng rằng, Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Bạn thấy ba nhà chiêm tinh của chúng ta có đơn sơ không? Có ai lại đi hỏi vị vua đang trị vì dân Do Thái rằng, vua mới sinh ra của dân Do Thái ở đâu không? Hỏi như vậy, thì có khác nào nói với Herode rằng, hài nhi kia mới là vua đích thực của dân Do Thái, còn ông là vua giả mạo, mất chỗ đeo dây chuyền như chơi chứ bộ. Khi nghe vua Herode dặn dò, xin quý ngài dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người, thì ba vị chiêm tinh gia lập tức tin vua Herode như tin kinh tinh kính vậy. Bạn nghĩ xem, nếu ba nhà chiêm tinh sau khi đã chứng kiến cảnh nhà vua triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu, và thấy thái độ bối rối của ông ta, sau đó lại đổi giọng ngọt ngào nói rằng, xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Thì các ông phải biết rằng, đó là một âm mưu có dụng ý xấu. Đằng này, các ông phải đợi cho đến lúc thiên thần báo mộng, thì lúc đó mới vỡ lẽ ra âm mưu độc ác của vua Herode, và mới tìm lối khác mà về xứ của mình. Thì quả thật, họ quả là quá đơn sơ. Chưa hết, khi ba nhà chiêm tinh đến gặp hài nhi nằm trong máng cỏ, cùng với bà mẹ trẻ quê mùa, tầm thường, họ liền sắp mình thờ lại người, mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến hài nhi. Bạn cứ ngẫm nghĩ thử mà xem, đường đường như là những người có thế giá và địa vị trong xã hội, mà họ lại phủ phục sắp mình trước một đứa bé mong manh, yếu đuối, cùng với một bà mẹ quê mùa, trong một khung cảnh nghèo sơ nghèo sát và hôi hám bẩn thỉu, toàn mùi bò lừa. Ba vị chiêm tinh gia của chúng ta cũng chẳng hề nêu thắc mắc, cũng chẳng đặt ra vấn đề hay lý luận. Con vua mà sao không có lính gác? Vua chúa gì mà nghèo te tua như vậy? Thì bạn thấy, tâm hồn của họ có đơn sơ không? Đơn sơ quá đi chứ. Thế còn tôi và bạn thì sao? Trên hành trình đức tin đi tìm Chúa, chúng ta đã có được một tâm hồn đơn sơ giống như ba nhà chiêm tinh xưa không? Khó trả lời quá phải không bạn? Thật vậy, khi tôi gây bè, kéo cánh, kiếm cách hạ nhục, làm mất danh dự, bôi bát và vu hoan cáo vạ, hoặc kiếm cách khống chế người khác, thì lúc ấy sự đơn sơ không hề có trong tôi. Khi tôi lợi dụng bục giảng, dùng nó như là một khẩu đại bác để pháo ông này bắn bà nọ, nộp anh chị kia, thì lúc ấy sự đơn sơ của tôi đã bị bắn ra khỏi tâm hồn tôi mất rồi. Khi tôi mở miệng nói những lời nói có ẩn ý xấu, châm chích người này, chia rẽ người kia, gây hiểu lầm, gây đau khổ cho người nọ, thì khi ấy, sự đơn sơ đã giả từ tôi ra đi không kèn, không trống. Khi tôi ghen tương, tị hiềm, gian dối, lừa bịp, mánh mung, mạt sát, hạ nhục, văn tục và chửi thề, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh đập con, đập vợ, chửi chồng, hỗn láo, bất hiếu với cha mẹ, ăn nhậu, bài bạc, bê trễ việc bổn phận, thì đó là dấu chỉ đời sống của tôi chẳng đang sơ chút nào cả. Các bạn thân mến, Thiên Chúa chỉ tỏ mình ra cho những ai có tấm lòng đơn sơ, hiền hậu và khiêm hạ mà thôi. Chính Chúa Giêsu đã nói, nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, tức là sống đơn sơ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Lại Cha là Chúa Tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, thưa bạn, chỉ những ai có tâm hồn đơn sơ và ngay chính mới được nhìn thấy Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa là mẫu gương của sự đơn sơ. Nơi Ngài hạ sinh, căn nhà Ngài trú ngụ, khi Ngài đi rao giảng, nơi Ngài chịu tử nạn, nắm mồ chôn Ngài, hỏi thử có ai sống và chết đơn sơ như Chúa Giê-xu không? Khi bạn và tôi sống đơn sơ, thành tâm và trung tín trong việc đi tìm Chúa, thì chắc chắn Ngài sẽ tỏ mình ra cho tôi và bạn thấy rõ sự hiện diện của Ngài trong từng biến cố vui buồn của cuộc sống. Thế nhưng, thú thật với bạn, sống một đời sống đơn sơ giữa một thế giới đầy dẫy những phức tạp và đảo điên này, thì không phải một chuyện đơn giản. Bạn và tôi sẽ phải trả một giá khá đắt đấy. Người ta sẽ cười nhạo, chê bai chúng mình là khờ khạo, khinh thường và nhìn chúng mình bằng những ánh mắt không mấy thân thiện. Thế nhưng xin bạn đừng quên, những người sống đơn sơ và khiêm nhu là những người hạnh phúc, họ sẽ gặp nhiều sự lành lắm. Thật đấy, người có tâm hồn đơn sơ thì ít có kẻ thù. Ai mà lại để bụng và chấp mấy người sống quá đơn sơ và bị coi là khờ khờ chứ? Sống trong an vui và hạnh phúc, bởi vì người có tâm hồn đơn sơ không phải mệt óc lo những chuyện trả thù, trả đũa và chẳng để bụng giận dỗi ai cả, nằm xuống là ngủ. Được Thiên Chúa yêu thương và ban cho khả năng nhận ra sự hiện diện của Ngài trong những biến cố vui buồn, trong những thăng trầm khổ ải và cả trong những biến đổi đau thương của cuộc sống. Bạn có muốn sống đơn sơ không? Hãy tập ngay từ bây giờ đi. Chính mình hãy tạo cho mình một lối sống càng đơn sơ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Trong cách ăn nếp ở, đừng đua đòi bon chen, đừng mua sắm những loại quần áo cầu kỳ sang trọng đắt tiền, đừng mua sắm xe đạp, nhà to, tàu thuyền, xịn, chỉ vì muốn người ta khen ngợi. Đừng kén ăn, đừng chê bai những món ăn do chồng, do vợ, do cha mẹ, ông bà đã vất vả nấu nướng dọn trên bàn. Cũng đừng lãng phí sức khỏe và tiền bạc cho những chai rượu mạnh đắt tiền, hay dùng những món ăn cao lương mỹ vị nơi những nhà hàng sang trọng. Trong cách giao tiếp, đừng ba hoa bốc phét, đừng nổ văn miệng, đừng nói những lời mai mỉa, chua cay, châm chích, đai nghiến. Nói năng đơn sơ thôi, đừng nịnh hót, đừng bợ đỡ ca tụng người khác, nhưng trong lòng thì không ưa thích họ. Đừng thêm, đừng bớt, đừng bịa đặt thêm, mắm thêm muối. Đừng cho thiên hạ ăn bánh vẽ với thịt lừa, nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Đừng khoe khoang, đừng ngạo mạn trong những lúc thành công khi được người khác khen ngợi tán tụng. Nhưng hãy thưa với Chúa một cách thật đơn sơ. Lạy Chúa, con chỉ là người đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận của con mà thôi. Khi lầm lỡ, lúc phạm phải những lỗi lầm xúc phạm đến chồng, đến vợ, cha mẹ, con cái và tha nhân, bạn hãy chân thành nói lên hai tiếng xin lỗi. Khi phạm tội, hãy chạy ngay đến với Chúa qua bí tích giải tội và đơn sơ nói với Ngài, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Cầu chúc bạn thành công trong việc tập luyện sống một đời sống đơn sơ. Nếu chúng mình cậy trông vào ơn Chúa và cố gắng luyện tập, thì chắc chắn sự đơn sơ sẽ ở với chúng mình, bởi vì con người do Thiên Chúa làm nên vốn rất đơn sơ và rất ngay thẳng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những chia sẻ của Linh Mục Phạm Tĩnh nói về sự đơn sơ như là hành trang trên hành trình tìm Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Nhu cầu của con cái và giới hạn của cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cha mẹ nào là cha mẹ lý tưởng cả? Là con người, cha mẹ nào cũng là những con người bất toàn. Họ bất toàn bởi vì họ không làm được những điều họ có thể làm. Họ còn hoàn toàn thiếu một số khả năng trong việc dạy dỗ con cái. Chúng ta chỉ có thể cho điều chúng ta có. Chúng ta không thể cho điều mình không có. Do đó con cái sẽ phải trải nghiệm sự thiếu sót bởi vì chúng sinh ra từ những cha mẹ bất toàn và trong một thế giới cũng không hoàn hảo. Nhiều bậc phụ huynh buồn phiền thất vọng khi nhận thấy mình thất bại hay không thể đáp ứng các nhu cầu của con cái. Một phụ nữ đến gặp một viên cố vấn về hôn nhân và gia đình để than phiền về sự thất bại của mình trong việc dạy dỗ con cái. Chỉ là một tín hữu Kitô, tốt nghiệp đại học. Chỉ còn được huấn luyện về nghề giữ trẻ. Chị đã mua bất cứ một cuốn sách nào nói về việc dạy dỗ con cái. Chị đã cùng với chồng đọc và nghiền ngẫm những cuốn sách ấy. Là những tín hữu nhiệt thành, cả hai cũng đã cầu nguyện và dâng lên Chúa những quyết tâm của mình. Nhưng khi tìm đến với vị cố vấn về hôn nhân và gia đình, chị đã khóc vì những thiếu sót và thất bại của mình. Theo viên cố vấn về hôn nhân và gia đình, người phụ nữ này đã có những âu lo thái quá về vấn đề dạy dỗ con cái. Bài học mà chúng ta có thể rút ra từ kinh nghiệm của người mẹ trên đây là không những cha mẹ phải quan tâm đến nhu cầu của con cái, mà còn phải ý thức về khả năng của mình. Giữa nhu cầu của con cái và khả năng đáp ứng của cha mẹ, thường có một khoảng cách lớn. Cha mẹ cần phải ước lượng khả năng của họ trong tương quan với nhu cầu của con cái. Những đứa trẻ đang lớn chẳng hạn, rất thích được gần gũi và chơi đùa với cha mẹ. Một số cha mẹ tự bản tính rất thích gần gũi với trẻ nhỏ. Với những cha mẹ như thế, chơi đùa với con cái chắc chắn mang lại cho họ sự thanh thản và niềm vui khó tả. Nhưng cũng không thiếu những cha mẹ tự bản tính không thích chơi đùa với trẻ con, ngay cả với con cái của họ. Giữa hai thái cực ấy, còn biết bao nhiêu khác biệt giữa từng bậc phụ huynh. Có những người cha thích thể thao, họ cảm thấy thích thú khi chơi banh với con cái ngoài trời. Có những người cha thì trái lại không có bất cứ khả năng hay vui thích nào trong thể thao. Có những người cha thích bơi lội, có những người cha lại sợ nước. Có những người cha khéo léo tay chân, có thể sửa chữa được mọi thứ đồ chơi cho con cái. Có những người cha vụng về đến nỗi mọi thứ đều phải chạy sang nhờ vả người hàng xóm. Thật ra chẳng có bậc cha mẹ nào là lý tưởng cả. Năng khiếu, sở thích và thời khóa biểu của mỗi người khác nhau. Điều bậc phụ huynh này thích lại là ác mộng đối với người khác. Vấn đề không hẳn là sự lười biếng hoặc thiếu trách nhiệm, mà là giới hạn của mỗi người. Hoàn cảnh của từng người cũng khác nhau. Một số cha mẹ quá bận bịu vì chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn hoặc các hoạt động chính trị, xã hội và ngay cả tôn giáo. Một số khác quá mệt mỏi khi cố gắng đáp ứng các nhu cầu của con cái. Nhưng đâu là những nhu cầu đích thực của con cái? Và làm thế nào để cha mẹ đáp ứng những nhu cầu ấy? Trước hết, một trong những nhu cầu nổi bật nhất của con cái chính là được chấp nhận. Con cái cần được khen ngợi. Chúng cần biết rằng chúng có thể tin tưởng cha mẹ là những người không thất hứa và làm cho chúng thất vọng. Chúng cần được thấy sự nhất quán và công bằng nơi cha mẹ. Chúng cần được cảm thấy rằng những nỗi lo sợ, những ước mơ, những thúc đẩy, những khuyết điểm, những giới hạn của chúng đều được cha mẹ cảm thông. Chúng cần biết chính xác đâu là những giới hạn, điều gì được phép và điều gì bị cấm đoán. Chúng cần biết rằng mái ấm gia đình là một nơi an toàn, một nơi nương tựa, một nơi mà chúng không phải lo sợ. Chúng cần được khen ngợi khi làm đúng và sửa sai khi làm sai. Chúng cần biết rằng cha mẹ chúng là những người mạnh mẽ hơn chúng, có khả năng đứng vững trước sóng gió và nguy hiểm, cũng như có thể chịu đựng những cơn giận và đòi hỏi có khi vô lý của chúng. Chúng cần biết rằng cha mẹ chúng yêu thích chúng và có thể dành thời giờ để lắng nghe chúng. Chúng ta có thể kéo dài danh sách những nhu cầu của con cái. Chúng ta có thể thấy ngay rằng tất cả những nhu cầu ấy đều cần được đáp ứng. Nhưng trong thực tế, giới hạn và thiếu sót vẫn là chuyện bình thường của con người. Giữa nhu cầu của con cái và khả năng của cha mẹ vẫn luôn có khoảng cách. Vậy đâu là thái độ của cha mẹ? Trước hết, cần phải lượng định khả năng của mình, lên danh sách những ưu khuyết điểm của mình, cảm tạ Chúa về những ưu điểm của mình. Cần phải thành thật và khiêm tốn trước mặt con cái, nên để cho chúng thấy rằng cha mẹ cũng là những con người yếu đuối, bất toàn, và cũng cần phải chiến đấu không ngừng để cải thiện. Nhưng trên hết mọi sự, cha mẹ nên giữ vững lòng tin và sự phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Khi đưa mắt nhìn vào đám đông trên 5.000 người đang đói lả, Chúa Giê-xu đã yêu cầu các môn đệ hãy tự lo lấy. Họ chỉ mang đến cho Ngài vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá, và họ đã thốt lên một cách thất vọng. Từng ấy thì thấm vào đâu? Chúa Giê-xu yêu cầu các môn đệ phải đáp ứng nhu cầu của dân chúng. Ngày nay, Ngài cũng yêu cầu như thế nơi các bậc cha mẹ. Nhu cầu của con cái rất lớn, nhưng khả năng đáp ứng của cha mẹ lại không cân xứng. Nhưng cha mẹ không nên than phiền về khả năng hạn hẹp của mình, mà hãy mang những gì mình có đến cho Chúa Giê-xu. Chính Ngài sẽ nhân bánh và cá ra nhiều. Với một chút khả năng nhỏ bé của cha mẹ, Chúa Giê-xu sẽ nhân lên để đáp ứng nhu cầu của con cái. Hãy làm hết sức mình và phó thác cho Chúa. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục Kitô giáo vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm Thơ Thánh Marco, chương 1, câu 14 đến câu 20. Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, hãy đi theo ta sẽ làm cho các người trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê, ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến! Năm phụng vụ của giáo hội được xếp theo hai mầu nhiệm chính, là mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Để mừng mầu nhiệm nhập thể, giáo hội tổ chức phụng vụ theo hai mùa, mùa giọng và mùa Giáng sinh. Để mừng mầu nhiệm vượt qua, giáo hội tổ chức sinh hoạt phụng vụ theo hai mùa, mùa chay và mùa phục sinh. Những Chúa Nhật trong khoảng thời gian giữa mùa Giáng sinh và mùa chay là những Chúa Nhật mùa thường giai đoạn 1. Và từ sau mùa phục sinh cho đến đầu mùa giọng là các Chúa Nhật mùa thường giai đoạn 2. Chúng ta đang ở trong phần các Chúa Nhật mùa thường giai đoạn 1, được bắt đầu với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, kể là Chúa Nhật thứ nhất mùa thường. Và biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa được kể như là biến cố chính thức kết thúc cuộc đời ẩn dật và bắt đầu cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Vào Chúa Nhật thứ ba mùa thường, chúng ta được giáo hội mời gọi suy niệm đoạn phúc âm đầu tiên theo Thánh Marco. Nhắc đến một việc làm có thể nói được là đầu tiên và là một lời kêu gọi cũng có thể nói là đầu tiên của Chúa Giêsu Kitô. Việc làm đầu tiên đó là kêu gọi các đồ đệ theo mình. Chúng ta đã nhiều lần suy niệm biến cố này từ quan điểm thái độ của các người được chọn đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu. Hôm nay, chúng ta chú ý đến khía cạnh từ phía Chúa Giêsu, đứng nhập thể để cứu rỗi con người và kêu gọi con người theo Ngài. Đây là việc kêu gọi đặc biệt để huấn luyện một số người sau này sẽ tiếp tục sứ mạng của Chúa và sai họ đi như những tông đồ của Ngài. Ngay từ đầu, chúng ta nhận thấy là Chúa Giêsu không thực hiện chương trình cứu chuộc một mình, nhưng muốn thực hiện cùng với sự cộng tác của con người. Ngài muốn cho sứ mạng của Ngài được tiếp tục qua mọi thời đại trong lịch sử nhân loại, nhờ qua những con người mà Ngài chọn và huấn luyện, để sai họ đi rao giảng tin mừng, điều khiển một cộng đoàn, một giáo hội do Ngài thành lập. Thiên Chúa đến với con người qua trung gian con người, và con người đến với Thiên Chúa qua trung gian những con người khác, anh chị em với mình. Sang điểm thứ hai, được nhắc lại trong đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa thường. Đó là lời kêu gọi đầu tiên của Chúa Giêsu. Hãy ăn năn trở lại và tin vào tin mừng. Ăn năn trở lại và tin vào tin mừng. Đó là điều kiện đầu tiên căn bản nhất để có thể dấn bước sống theo Chúa Giêsu Kitô, là điều kiện căn bản để con người có được niềm vui thật trong tâm hồn và được ơn cứu rỗi. Ăn năn trở lại là từ bỏ một điều xấu để tin vào tin mừng, nhìn lên một điều tích cực. Không có hành động ăn năn trở lại, canh tân đời sống thì khó mà tin vào tin mừng. Và ngược lại, nếu ta nói mình tin vào tin mừng của Chúa mà không có sự ăn năn trở lại, không có sự canh tân nào trong nếp sống tội lỗi của mình, thì có thể nói là đức tin của mình vào Chúa, vào tin mừng của Ngài, chưa phải là đức tin chân thật, hay còn non yếu. Ăn năn trở lại và tin vào tin mừng, đó là lời mời gọi của Chúa gửi đến mọi người, mọi thời đại, và hôm nay giáo hội lặp lại cho mỗi người chúng ta. Hãy lắng nghe lời Chúa. Thời kỳ đã mãn, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, trong thế giới khoa học và kỹ thuật của năm 2005, chúng ta thấy nhiều phát hiện kỳ quặc được đưa ra. Chương trình khoa học và đời sống tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một vài sự mới lạ, khó có thể tưởng tượng được. Thí dụ như, bạn đã từng nghe cây cối trò chuyện, hương dỗi, hay chứng kiến khả năng ngụy trang phiên bẩm của một vài loài động vật, kỹ năng tính toán của loài chim hay chưa? Những điều kỳ thú này đã được các nhà khoa học phát hiện, khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên. Thứ nhất là việc cây bì đèn là một loài thực vật có tính thù dai. Với loài cây này, nếu bạn hành hạ chúng sẽ nhớ mãi những gì bạn đã làm. Đó là kết luận rút ra từ cuộc nghiên cứu của các nhà thực học người Pháp. Họ sử dụng những cây kim nhọn châm thật nhiều lên thân cây bì đèn, một loài thực vật ăn thịt nhiệt đới. Sau đó, các nhà nghiên cứu còn tiếp tục bẻ cong thân hình của chúng, nhưng sau đó đã an ủi chúng bằng cách bón thêm chút muối khoáng và chất dinh dưỡng để chúng chống chọi tốt hơn với những vết thương trên mình. Một thời gian sau đó, những vết thương đã hoàn toàn bình phục. Có lẽ bạn nghĩ rằng chúng sẽ quên hết những vết kim châm chỉ vì chút thức ăn nhỏ đó. Nhưng trong thực tế, chúng không hề quên. Bằng chứng là chúng không thèm tăng trưởng. Theo các nhà nghiên cứu, cây bì đèn không phải là trường hợp ngoại lệ, mà còn có rất nhiều loài thực vật khác đã không thèm tăng trưởng nếu bị đối xử không tốt với chúng. Thế còn chuyện thực vật nói chuyện với nhau, có khi nào bạn nghe thấy cây cối nói chuyện hay không? Chắc chắn là không. Tuy nhiên, các nhà thực vật học lại cho rằng cây cối giao tiếp và kêu cứu đồng loại theo cách riêng của chúng, mà thường xuyên nhất là trong trường hợp báo động có nguy hiểm. Chẳng hạn, sau khi bị sâu bọ tấn công, cây cà chua đã ngấm ngầm báo cho những cây chung quanh khác biết bằng cách phóng ra một số phân tử mùi vào không khí. Phân tử này, theo các nhà thực học, thì có mùi của thảm cỏ mới bị cắt xén. Ngay sau khi nhận được cảnh báo trên, những cây lân cần chuẩn bị đối phó với sự tấn công của những kẻ phá hoại bằng cách dùi mài vũ khí hóa học của chúng. Tiếng kêu cứu này giúp cho các cây khác tìm cách bảo vệ lá của chúng bằng cách tập trung toàn bộ chất tannin có vị chua chát lên lá. Đây là cách phòng thủ hữu hiệu nhất để đẩy lùi những kẻ thù ăn lá. Để chống lại cái nóng, con người mà máy điều hòa không khí. Thế nhưng, thực vật sẽ phản ứng như thế nào để tránh được việc thiếu nước? Thông thường, thực vật giữ lại trong mình một lượng rất ít nước được hút lên từ lòng đất. Khi nhược cây đi từ dưới rễ lên ngọn, nó chứa 98% là nước. Lượng nước này, khi tới lá cây, sẽ được bốc hơi thông qua các lỗ khí cực nhỏ trên bề mặt của lá. Tuy nhiên, cây sẽ bị thiếu nước nếu khối lượng nước bốc hơi nhiều hơn lượng nước mà cây hút được từ lòng đất. Để tránh tình trạng này, trong quá trình phát triển, thực vật giúp tiến hành áp dụng rất nhiều phương pháp nhằm tiết kiệm nước. Thí dụ như, khi rễ cây cảm nhận được tình trạng khan hiếm nước trong lòng đất, lập tức nó tổng hợp ra một loại hóc môn gọi là axit abscisic. Trong khoa học này, theo nhược cây lên đóng lại các lỗ khí bốc hơi trên bề mặt của lá. Điều này sẽ giảm được lượng nước bốc hơi. Thierry Simoneau, nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm sinh lý môi trường thực vật thuộc Viện Nông học của Montpellier, Pháp, giải thích rằng một số loài thì chống hạn bằng cách cuộn lá lại như cây ngô, hoặc làm cho lá héo úa như cây hướng dương. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ làm cho cây trồng phát triển. Quý vị các bạn thân mến, không chỉ có con người mới biết được ngụy trang. Phát hiện độc đáo của nhóm nghiên cứu động vật học người Đức khi quan sát những ứng xử trong giao cấu của loài kiến Cadiocordyla obscurio sinh sống tại vùng khí hậu nhiệt đới cho thấy, những con kiến đực thuộc loại này cũng biết sử dụng tưới trò ngụy trang để đánh lừa đồng loại trong việc giả làm kiến chúa. Nghệ thuật cải trang của chúng tài tình tới mức một số con đực khác đã bị đánh lừa và còn đòi giao cấu với cô em này. Sở dĩ có trò đánh lừa như vậy là do ở loài kiến này, những con đực đánh nhau chí vàng để giành được tình cảm của kiến chúa. Trong các cuộc chiến đó, kẻ nào thông minh nhất chỉ giành quyền ưu tiên trong sự duy trì nòi giống. Loài kiến này là loài vật đầu tiên được các nhà khoa học phát hiện là chúng có khả năng giả trang để đánh lạc hướng những đối thủ khác, mà không hề mất đi về quyến rũ của chúng trước những con kiến chúa. Trong khi đó, để trốn chạy kẻ thù, chồn Emine, có tên khoa học là Mustela Erminia, sinh sống ở những cánh rừng ở Bắc Mỹ, Bắc Âu, Bắc Á và Trung Á, cũng sử dụng cái chiêu thức cải trang. Loài chúng này thường chỉ thích sống một mình. Đây là loài thú săn rất điều nghệ. Chúng có thể giết con mồi chỉ bằng một cú đớp mạnh và chính xác vào ngay sau cổ của con mồi. Tuy nhiên, nếu gặp nguy hiểm, loài chúng này lại tiết ra mùi hôi khó chịu từ những tuyến ở đuôi để xua đuổi kẻ thù. Bình thường, lông trên lưng của loài chồn này màu nâu, bên dưới bụng màu vàng hay trắng ngà. Tuy nhiên, về mùa đông, ở những vùng lạnh giá, bộ lông của con vật này chuyển sang màu trắng để ngụy trang. Cũng liên quan tới hành động giả dạng, loài chim cu còn non có khả năng nhảy vòng để sinh tồn. Trong một cuộc quan sát, các nhà khoa học đã đặt một con chim cu còn non vào trong một chiếc tổ của chim chích bông lau, trong đó có 4 con chim chích con. Chim chích bông nuôi con theo 2 tiêu chí. 1 là độ mở miệng của chim con, và 2 là số tiếng kêu của chim con đợi ăn. Và vì miệng của một cưng chim cu non rộng gấp đôi của một con chim chích con, và số tiếng kêu của chúng lại nhiều hơn 2 lần số tiếng kêu của con chim chích con. Do vậy, chim chích bố mẹ chỉ mang về một lượng thức ăn đủ cho 4 con chim chích con. Và như vậy, trong thời gian đầu, chú chim cu non phải chịu đói. Nhưng ngay sau đó, nó đã biết điều chỉnh tiếng kêu và độ mở rộng của miệng mình sao cho giống hệt những chú chim chích con, và cuối cùng, chúng đã đánh lừa được chim bố mẹ. Trong khi đó, vài loại voi phi châu không những làm vang động bầu không khí yên tĩnh với những tiếng gào rú rầm rĩ tiêu biểu của chúng, mà những con voi này còn có thể nhá những tiếng đồng khác nữa. Theo tường trình của các nhà khảo cứu người Hoa Kỳ và Na Uy, một con voi cái tại Kenya có thể gầm gừ, thoạt nghe tưởng chừng như tiếng động cơ của một chiếc xe vận tải chạy ngang qua cầu gần chuồng voi. Và một con voi đực phi châu nuôi trong một vườn bạch thú tại Thụy Sĩ, có thể nhái tiếng líu rít, tiếu tít, tiêu biểu chỉ thấy nơi ở những loài voi gốc Á Châu. Để tránh việc phải ấp hộ để thuê cho những kẻ chuyên đi để trứng vào ổ của chim khác để nhờ ấp dùng, loài chim sâm cầm ở Bắc Mỹ đã thiết lập một hệ thống bảo vệ hết sức đặc biệt. Đó là khả năng đếm được số trứng trong tổ của chúng trước khi đi kiếm mồi, cũng như khi trở về. Có thể nói, đây là một phát hiện khá độc đáo, vì từ trước tới giờ, chưa một khẳng định khoa học nào cho rằng khả năng này lại có ở loài lông vũ biết bay. Trong số cả chục quả trứng để lẫn lộn trong một chiếc tổ của mình, một số loài sâm cầm có khả năng xác định được hai quả có lông chấm đen, giống y như trứng của chúng, được các nhà nghiên cứu cố tình đặt vào. Ngạc nhiên hơn, sau khi phát hiện vật lạ, chim sâm cầm đã đẩy hai quả trứng này ra bên rìa tổ. Thậm chí, chúng còn giấu những quả trứng lạ này vào thành tổ, để những quả trứng này không được hưởng bất cứ sự sấy nóng nào, và như vậy, những quả trứng này sẽ bị ung thối. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Jean Jougan là một phụ nữ người Pháp rất phúc hậu và được nhiều người quý mến. Năm 1839, lúc đó bà đã 47 tuổi. Một hôm, bà quyết định mở cửa đón tiếp những người già cả bị mù lòa vào dưới mái gia đình của bà. Một cử chỉ bác ái bắt đầu thật đơn thành, khiêm tốn. Thế nhưng, bà đâu có ngờ, sau đó lại có thể lan rộng đến mức nào như vậy. Từ hạt giống bác ái nhỏ bé đó, ngày nay, một hội dòng có chiều kích quốc tế đang tiếp tục công việc của bà tại 30 quốc gia. Đó là hội dòng các nữ tỳ của người nghèo. Hàng ngày chia sẻ cơm áo, mái nhà ấm cúng và tình thương gia đình với hàng triệu người già không còn được may mắn trông thấy ánh sáng mặt trời. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những đức tính quý báu nhất của con người và cũng được nhiều người ưa thích nhất là lòng tốt. Khi chúng ta nói người ấy thật tốt lành hoặc người ấy đã xử tốt với tôi, tức là chúng ta muốn nói lên một kinh nghiệm tốt đầy hơi ấm tình người. trong một xã hội đầy những tranh chấp về quyền hành, địa vị, tiền bạc và bạo lực. Lòng tốt không phải là một phản ứng thường xuyên trong những tiếp xúc hàng ngày. Nhưng mỗi khi chúng ta may mắn gặp được người có lòng tốt, chúng ta phải công nhận rằng đó là ơn lành của Chúa ban cho. Đức tính tốt lành này không hẳn đòi phải học rộng biết nhiều, nhưng hơn nữa là hoa trái tốt lành nảy sinh qua việc chấp nhận và tiếp xúc với những khó khăn gặp thấy trong cuộc sống hàng ngày. Người có lòng tốt ưa thích làm điều tốt luôn, bất cứ nơi nào người ấy đi qua hay ở lại, họ đều gieo vãi hạt giống lòng tốt. Họ làm như thế cách vui tươi, với ý muốn để lại khắp nơi dấu vết của lòng yêu thương và sự an bình, đồng thời cũng vạch đường để những người đi sau cũng có thể tiến bước theo con đường đó. Người có lòng tốt kiên nhẫn khi thực thi đức bác ái. Khi sắp bắt tay vào việc gì, họ biết tự hỏi xem mình đã chuẩn bị để đi đến cùng không, hay là sẽ phải dừng lại giữa đường và phải bỏ dở dang một công việc quan trọng và hữu ích. Người có lòng tốt làm việc thiện không ngừng và cũng không dễ dàng nản chí, bởi vì họ xác tín rằng họ được mời gọi tham gia vào chương trình tốt đẹp của Chúa. Họ không thuộc vào số người vừa gặp một hành vi bất công, một sự hiểu lầm, một thái độ vô ơn của người nào đó, liền loại bỏ ngay điều tốt người ấy vừa khởi đầu. Thử hỏi, chúng ta có thể tiến tới và trở nên người tốt lành không? Dĩ nhiên là có thể được. Tuy nhiên, trước hết, nó đòi hỏi kỷ luật với chính bản thân chúng ta. Có lòng tốt, tức là biết đối xử với tất cả mọi người như với những người thân cùng dòng máu với mình. Tức là rộng mở tâm hồn để đi đến với người xa lạ như là anh em thân thuộc của mình. Thực thi lòng tốt với tất cả mọi người, nhất là với những người bất hạnh, xấu số bị bỏ rơi, quả là một thách đố lớn trong đời sống người tín hữu. Bởi vì trong tinh thần đức tin, chúng ta biết rằng tất cả mọi người, bất chấp màu da, ngôn ngữ, văn hóa hay tôn giáo, đều là phần tử của đại gia đình nhân loại, đều được mời gọi thực thi lòng tốt với tất cả mọi người như anh chị em trong một nhà, như con cái của cùng một cha chung là Thiên Chúa nhân từ, đầy lòng xót thương. Hạnh phúc thay những người luôn tiếp tục làm việc thiện, cho dù có những thất vọng nảy sinh mỗi ngày. Bởi vì việc lành thực hiện cho người khác chính là việc lành làm vinh danh Chúa, và vì lý do đó họ không thể nào từ chối được. Lạy Chúa, xin hãy mở rộng tâm hồn con trước điều thiện và trước cuộc sống để đón nhận và cảm tạ Cha trên trời, bởi vì sự sống bắt nguồn từ chính Chúa là sự thiện tối cao. Xin mở rộng tâm hồn con trước tình yêu, vì Chúa đã ban tặng cho con một trái tim để yêu thương tất cả mọi người, nhất là trong một thế giới đang thiếu vắng tình yêu. Amen.
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.